Tôi nghe Cửa Nhã Tâm gọi từ quê. Bà đã nghe người họ hàng nói con gái bị điều tra vì bỏ độc. Giọng bà run, vừa lo vừa sợ hàng xóm biết. Bà hỏi có phải vì Nhã Tâm quá cứng đầu với cấp trên nên bị ghét hay không, rồi khuyên cô xin lỗi để giữ việc.
Con không cần mẹ tin tất cả, Nhã Tâm nói. Mẹ chỉ cần đừng xin lỗi thay con về chuyện con chưa làm.
Ở đầu dây kia là một khoảng im lặng dài. Sau cùng, mẹ cô chỉ dặn nhớ ăn uống. Sự bất lực ấy làm Nhã Tâm đau hơn lời mắng. Người thân không bỏ cô, nhưng cũng không đủ sức đứng cạnh khi cả thành phố đã chọn một câu chuyện dễ tin. Chiều hôm đó, Hứa Minh Uy hẹn cô tại phòng riêng của một nhà hàng mới đang sửa chữa. Biển hiệu còn phủ vải, bên trong là dãy bếp sáng bóng và mô hình chuỗi cửa hàng mang tên Thiên Vị. Trên bàn có bản thiết kế thực đơn, vài món mang cấu trúc gần giống những công thức Nhã Tâm đã phát triển ở Vân Đình. Minh Uy rót trà. Tôi có thể chấm dứt chuyện này nhẹ nhàng. Bằng cách nào? Cô ký thỏa thuận bảo mật, chuyển quyền sử dụng bộ công thức tiệc bốn mùa cho công ty mới. Đổi lại, hội quán công bố đây là sai sót hệ thống, không truy cứu cá nhân cô. Cô nhận một khoản đủ sống 2 năm. Nhã Tâm nhìn những bản vẽ, công ty mới của ai? Nhà đầu tư không muốn lộ diện lúc này. Còn anh giữ vai trò gì? Điều đó không liên quan. Minh Uy đẩy hợp đồng tới. Điều khoản không chỉ lấy công thức sốt trong buổi tiệc, mà lấy cả sổ định lượng, phương pháp xử lý dị ứng và quyền dùng tên bếp trưởng trong quảng bá. Nếu ký, Nhã Tâm sẽ được im lặng bảo vệ bằng chính thứ im lặng đã kết tội cô. Anh muốn mua công thức hay mua lời thú tội? Cô nên gọi đó là đường lui. Đường lui không bắt, người ta giao cả cuộc đời. Nụ cười của Minh Uy lạnh đi. Ông ta nói nhà cung cấp đã cắt hợp đồng, học viên đã bỏ, hội quán sẽ sớm sa thải cô, không nơi nào dám thuê một đầu bếp gắn với ca sốc phản vệ. Nếu cô từ chối, vài tháng nữa bộ công thức cũng trở nên vô giá trị vì không còn ai nhớ tên cô theo nghĩa tốt.